Ý nghĩ của bé Tám về sự phá thai.
Sự phá thai, tâm làm thân chịu, không, người đó không có anh hùng mới phá thai. Tâm làm thân chịu, đó là cái bằng chứng của Thượng Đế, của Chúa cho mình thấy. Đó là một cơ hội để học nhịn nhục, kiên nhẫn. Làm cha, làm mẹ mới biết chữ nhẫn là quý. Còn nếu mà phá thai, không có bằng chứng, rồi mất đạo đức, con người mất đạo đức, không nên phá thai, tâm làm thân chịu. Mình thức được, nếu mà tôi dâm dục nhiều thì tôi sẽ bị bệnh ép, bệnh này, bệnh kia, bệnh nọ thì tôi ngưng đi. Mình cũng người có cái trí, mà không biết nuôi dưỡng cái trí, không biết tu, không biết niệm Phật, không khai cái đại trí, làm sao dứt khoát được. Cho nên những người bên Tây Phương bị lầm lạc về cái đó, tự do về cái đó quá nhiều, dễ bị bệnh. Cái khu vực nào mà tự do về cái vấn đề dâm dục thì sẽ bị bệnh nhiều lắm, mất nguyên khí của trời đất. Đó là một tai tội của trần gian.
Thưa Thầy, phá thai là một tai tội, mà đã là người tu vô vi lại càng đắc tội hơn. Nhưng vì hoàn cảnh nào đó vẫn phải phạm phải tội lỗi này, làm sao để giải hả Thầy? Tạo một bào thai khác có phải là một trong những giải pháp thích đáng hay không? Có phải linh hồn đứa nhỏ bị bỏ rơi trở lại trong bào thai mới hay không?
Cái chuyện vấn vương giữa tình mẹ con là nó đầu thai xuống, một là đền nợ hay là đòi nợ. Cái đó luôn luôn là nó vấn vương. Thì có phá thai nữa, bữa sau cũng phải gặp lại một trận trở lại để trả sập cái món nợ đó. Trừ cho những người tu, rất lòng tu, thì cái món nợ nó sẽ dứt khoát và không có trở lại. Và cái phần thanh điểm nhẹ có thể cứu phần mà muốn trở lại làm con mình, nó được qua cái giới tu hạnh phúc hơn. Cho nên dứt khoát và dốc lòng tu thì đỡ cho nạn đó, còn không thì bắt buộc nó phải trở lại.
Là cái chuyện về abortion, tức là có thai thì cái đó thì theo như là khoa học nói rằng là con người có hồn lúc ngay lúc mà thụ thai, conception. Thì vẫn hỏi rằng ý của Thầy về cái đó làm sao nữa là truyền được về cái tất cả những cái hồn những cái sinh dục, Thầy thì Thầy nghĩ gì về cái abortion là một cái chuyện đó hay hay không hay? Vì nếu đứng về cái chuyện về quốc gia thì nó là cái chuyện cần thiết. Vì để mà những cái số người nó bớt đi, hay bên nhiều công cộng nó mới chỉ người, bây giờ nếu một quá hay thì người thì nói cả. Thì đấy là những cách về chính phủ, về chính quyền thì cần cần. Nên để mà hạn chế số người mà phải mất khỏi vấn đề loạn lạc, tụt lùi lạc. Nhưng mà về vấn đề về luân lý thì nó lại khác. Thì đó là cái sự là mình giết người. Mình có hồn nó nằm trong cái thai đó, mà mình
chuyện đó là giết người, thì nếu cương không diện về lấy tiền thì nghĩ chuyện sẽ làm được đó. Cho nên cái chuyện sinh đẻ nó có cái quy định của bề trên hết rồi. Chân về thiền là con người nó luôn. Tự nhiên nó giữ sức khỏe, điều hòa, số nó mấy người là mấy người. Chứ không có thể nào mà sanh nhiều được. Cho nên bên Tây Phương nó tưởng là đụng chạm là có con. Thiếu gì người cứ vợ mười mấy năm cúng hết cả các chùa mà không để được cậu. Mà nói đâu, nó có luật của bên kia mà nó không hiểu. Thì nó phổ hóa ra để tránh thai nén rồi này kia thế nọ. Để bán thuốc để thương mãi mà thôi. Còn bên kia, đằng này, nghĩa là phải chấp nhận quả cảnh đó. Khi có con là phải phục vụ tối đa. Thì cái luật của bên nhà, chúng ta phải làm tâm tình, thương yêu đứa trẻ. Chứ không nên bị quả. Bên tôi đi không có cho chuyện phá thai. Chấp nhận mới có cơ hội tiêu hóa. Anh phải gánh vác, ông trời gánh vác cha, nên gánh vác có mấy người, tại sao không chịu gánh vác, tại sao tiến được. Thì là phải gánh vác, để tiêu hóa. Không có chủ trương gì nào. Còn hai vợ chồng đồng tu thì tự nhiên họ giảm rồi, họ thấy cái này sức khỏe hơn. Rồi tương lai tôi sẽ phục vụ được nhiều người đã.
xa mê trầm luân nó bởi khổ. Tôi thấy tôi có nhiệm vụ lớn hơn. Thì tôi nên khó xây dựng cái nhiệm vụ của họ để tôi tiêu hóa. Tôi tùy theo cái căn tu của mọi người.
Phá thai mà không chấp nhận hoàn trả cái nợ của thiền kiếp. Chúng ta thấy cái đời văn minh hiện tại thì chỉ biết tình dục, rồi uống thuốc hay là phá thai mà không chấp nhận hoàn trả cái nợ của thiền kiếp. Có vay thì phải có trả, lực hẳn hồi mà chúng ta chối cãi là chúng ta bị nợ. Khi mà thành hình thì bề trên đã chuyển rồi, đã đặt, sắp đặt thứ tự người đó sẽ làm những việc gì ở tương lai, ở khu vực nào. Mà bây giờ chúng ta để quăng bỏ, là chúng ta phá hủy thiên cơ. Cho nên con người có vợ có chồng, luôn luôn đều giới hạn. Còn đi làm tình là luôn luôn vô giới hạn. Đó, loạn dâm là vô giới hạn. Thì nguy hại cho cơ thể, mà nguy hại cho tâm linh. Cho nên những người tu phải thức tâm, đừng có thấy tôi tu một thời gian, tôi ngộ nghĩnh, tôi khỏe mạnh, người ta yêu tôi thích cái đó, rồi tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết vì cái đó. Tôi sẽ khổ vì cái đó. Tôi mất cả tâm lẫn thân của tôi. Cho nên cái gìn giữ tinh khí là cái điều quan trọng nhất. Và để tiến hóa theo luật trời. Nhiều người không hiểu mà làm bậy. Rồi bày ra những chuyện kêu bằng phải có tình dục mới tu được. Cái đó càng đáng tội nữa. Càng ngày càng trói buộc mình trong cái chỗ ô trược và những cái hình phạt vô cùng nặng nề ở tương lai, càng ngày chỉ càng tâm tối không. Mượn danh Phật, mượn danh tiên, mượn danh thánh mà để phổ đạo một cách mờ ám, lừa gạt chúng sanh và lừa gạt với mình. Đó là tội sắc mặt.
Con thường thường làm trên bao thấy bọc của nít nhỏ cũng có 2-3 tuổi, cũng có 5-6 tuổi, 6-7 tuổi cũng có, và vẫn thường thường là như vậy. Xin thầy giải nghĩa gì cái điểm đó.
Cái đó là cái chuông chim bao của duyên nghiệp của chính mình. Nhưng ở tuổi trẻ nó cũng có sự động loạn đó, từ những cái dòng đó bị người ta phá thai, thấy không? Người ta phá thai qua mình mà bị người ta phá thai, ngày nay nó trở về với chính mình. Thì bây giờ cũng phải lo tìm những Phật mà đổ nó chứ làm sao. Đó. Cho nên phải niệm Phật để đổ. Cái chuyện của mình hết, không phải chuyện của người đó.
Người ta đi có bầu á, có mới sanh em bé ra, bỏ cái bầu thai đó vô trong cái thùng rác á, thì cái ông làm vườn đó, ông lấy cái cây cây kia đó, ông lấy rác lên á, để vô rồi bỏ ra cái bầu thai đó. Thì cái anh đó, anh mới ra, anh thấy vậy, anh mới đem cái bầu thai đó đi vô. Anh nói cho mà anh nói cái quan hồn đứa tiếp theo anh hoài 20 năm nay rồi. Và anh vô thì một vài năm sau anh đi du học ở Nhật á. Thì cái đó nó có xảy ra, nó theo ảnh, nó cho ảnh biết trước những cái chuyện xảy ra hết. Và những cái chuyện gì gút mắt hay gì đó.
Anh có thờ.
Anh không có thờ thầy.
Anh
không có thờ, anh không hề thờ.
Anh cô đó có nói nhà có thờ.
Khoan, mới đây nè. Cái này con nói từ đầu tới đuôi nói anh. Rồi ở bên Việt anh không có thờ. Cái sau này đó người ta mới, ảnh mới thấy nó mới theo và cho biết trước những cái chuyện gì xảy ra cho anh vào phù hộ là năng rất là giàu. Là người Việt Nam đó là. Rồi ở bên Nhật, ảnh là cái người mà có những công ty chuyển Honda về Việt Nam, nó tại sao thì cậu vô đó. Khắp thế giới đó, đó rất là giàu, bây giờ ổng vẫn còn giàu, ổng cũ là ổng cũ á. À, trong đức ngọc là ổng cũ à. Đó. Rồi đó, ổng mới, ổng ở nhà của người Nhật đó đó, thì những chuyện xảy ra trong nhà đó làm cho họ sợ. Tức là ổng nói cái gì cũng trúng hết á, nhưng ổng không qua bất thời đại gì nói, ổng cũng nói trúng người nào nói trúng hết, thật sợ thì người ta mới lại chỗ cái chùa ở trên Nhật á, đem ổng đi, hóa cái hồn nó bây giờ trong mình ổng đem ổng đi lại chùa nè, đem cái hồn nó lên chùa. Thì ổng cũng chịu nó, tại vì ổng mới đi nó, khi nó kêu ổng nói ổng khó chịu lắm, và ổng là người công giáo nên ổng xin như thế đó. Thì ổng làm những Phật cùng vậy đó. Những cái lúc mà nó nhập vô và để nói những cái chuyện đó thì cũng kỳ đó. Thì đem đi chùa, thì khi mà ổng đi trở ra đó thầy phát đàn làm lớn lắm. Thì khi ổng đi trở ra đó thì ổng nói tất cả những ngọn đèn nó bay, ngược trở ra theo ổng đi về hết. Nói kêu ổng chùa. Mà nó cứ tiếp tục theo ổng vậy và vậy. Quốc phù hộ thôi. Đến diễn qua Việt Nam này nó dẫn theo. Cái người đó đó, cái quan hồn.
Của Úc.
Và thì vợ gặp cái cô, Kiều là vợ của ổng, cô đó ca sĩ á. Thì ổng kể lại cho cô nói nghe, cô đó không tin. Tại vì á, giờ mình tin cái chuyện thì cổ không tin nữa. Thì ở trong cái căn nhà đó, tức là những chuyện cổ làm, cổ giấu ổng á. Thì cái quan hồn đó là về nói ông ngồi, ổng nói danh giác hết trơn à. Tại cô này cô ca sĩ là cô bay uống hết. Ổng không có hề theo cổ đâu mà cô làm cái gì đó, hay là ngày sau á. Mà cái con ở nó sợ quá thì nó mới đi ra ngoài chợ thầy. Nó buồn nó tấm hình. Tấm hình đại, hình tay vậy đó. Có cầm cái bông hồng đó. Kể từ giờ lúc đó đó nó đặt cho cái bông hồng đó là bông hồng. Thì cổ thờ cái hình đó với lại cái ly nước. Mà hay cổ nó ở nhà cổ đó bây giờ đó, nó linh nó tới cổ đó mà. Nếu trong nhà cổ đó mà cái ly nước đầy tràn đó mà ai uống nó cái thuốc gì đó thì nhà cổ không có gì gì. Và ổng sẽ nói ra hết tất cả những cái việc mà ổng không biết.
Âm trầm.
Ông chồng, và nó theo chồng và
chồng
và cái hồi mà ông pháp sư, ông thầy chùa ở bên Nhật đó, ông làm đó thì cổ nói với ông rằng cái quan hồn đó, nói rằng đó, không bao giờ đi đâu hết á, từ khi nào ông này chết nó thôi. Cho nên là coi như cuộc đời ông nó quay lại thì coi là làm cho ông may mắn và có tiền bạc
thôi. Chuyện đó có.
Và con cũng thấy là hơi lạ đó thầy, là ông có lọt, ông có đủ à. Gia đình con ở nhà ông chơi một lần đó, thì ngồi ăn thì con cũng tưởng không thờ ai đâu, sau khi kể mà ông kể rất là nhiều cái chuyện mình thấy không có thể tin được. Thì ông nói một hồi tôi mới đón cái ly nước tôi, nó ngực, nó lên. Bây giờ nó hiểu tôi nói nè. Cái là cậu nói một cái người bạn mà con dắt theo á, nó nói thấm. Nó nói tôi cần được cuốn tính nữa. Dạ là đó, nó biểu tôi nói là tôi khổ lắm, nó biểu nó đi mà không chịu đi. Nó biểu tôi phải nói vậy đâu. Anh chị đừng có giận, đây là những sự thật. Đó thì con hỏi thằng
kia
chưa?
Thiên Linh.
Con hỏi thằng đó vậy chưa? Ông, thằng Thanh thì con biết rồi, ông nói thì đúng rồi. Nhưng cái thằng này là con hỏi thằng Thanh, tại em có ông Thanh á. Còn cái thằng này là nó không có quen với con, nhưng mà nó làm cho gia đình con á. Thằng Vũ Trang nó tôi hỏi. Không phải ông Vũ không nói này đúng không á? Ông nói xong tôi muốn ngồi tôi đưa lại, ông thương nói. Đó thì con thấy là, bởi vậy con hỏi con trả lời hỏi thầy.
Ví
dụ bây giờ
mới trục
sức cái
quan
hồn đó đi,
thì phải làm sao? Trục sức là phải cho ông ý thức để ông tu mới được.
Phải gặp tôi.
Phải gặp tôi mới được. Tôi mới nói chuyện như thế trên cái giao hồn đó. Bởi vì cứ ngủ như vậy là bất hợp pháp. Không phải hợp pháp. Mà làm giàu cho anh ta cũng bất hợp pháp. Không hợp pháp. Cũng như tôi nói đi chương trình cái tình hình của chị Lạc. Vậy nhờ Quang Thánh hay giải quyết tôi thích. Đó là thể kiến tệ này. Quay như Trần Thánh. Đó. Nhập chết chị Lạc khá ta. Chị Lạc ở Vích Tinh. 11 năm.
Chị
không biết ăn khôn. Hồi mình chỉ bìa rồi chị thấm rồi. Cái này cái gì ăn sao rất nhiều không biết.
Bảo nó tôi đang nhớ, nó có tin cái chuyện đó.
Nói mà nói, cái gì trong túi mình đó nó...
Nói đúng hả? Không có
sao. Người
ta nói ông lấy một cái món đồ đó.
Nhờ đó là...
Tức quá, tại vì ở chung một nhà mà ông đâu có lấy. Thì ông một tối lại cái ông nằm xuống là ông kêu cái bông hồng á, ông nói, ông gọi nó nói. Ngày nào đó cái người đó tới lấy vậy lại chỉ người đó và chỉ ngày tháng luôn. Người ta không luôn á. Và cái đem ổng đi vô luôn
của
đó.
Và
nó thành tinh rồi.
Thành tinh rồi. Và bây giờ còn... còn...
Dạ bây giờ cũng tiếp tục nghe ổng đi ngoài á.
Còn thờ, còn thờ. Là già hay
phải. Không, tại vì bà không thờ nhưng mà bà này bà sợ quá đó, cái bà đi thờ.
Thờ có trật tự
chưa? Thờ bà thờ mà. Ở đó người đó thờ đó không có chuyện nha, chỉ có nguyên
như là... Thì cũng đi với bà ở trên nhà tôi có bà ta.
Đúng rồi, bà cũng là cũng bắt ông nói không? Ông nói đây.
Đầu tiên á, người ta thấy cái ai người ta phá là người ta được kêu cùng rác hả?
Người ta được cùng rác.
Tự nhiên là nuôi sợ ông nít.
Thì cái,
nó theo là
ông đang chôn. Thì cái bàn
ông giúp cho ông chôn rồi.
Còn trong
cái bàn thai lớn là phải chôn. Cái bàn thai là cái chiếc của đâu có sao. Họ giúp cho rác được bàn thai nó lớn là phải chôn.
Ông
chồng
á, ông nói nghe là
ông
nói
là
cái
mẹ ông
chồng
là nó theo á.
Còn cái người á mà lấy cái cây mà ba kia mà.
Rồi, cái này cũng là độc đáo rồi.
Đứt ba ngón tay á, gãy ba ngón tay á, cục á.
Nó theo ông.
Những người mà đâm nó.
Như vậy là khi cái người mẹ mà phá thai á, tức là làm như là cái hồn nó chưa xuất ra được, cái xác nó còn trong đó hay sao mà nó đi theo rồi.
Cái hồn chôn nó trên 3 tháng là nó phải có rồi.
Ở trên giờ xuống rồi.
Nó đi theo. Ở quy định rồi. Nó theo thì chôn. Nó theo là ân nhân của nó. Nó chôn là ân nhân của nó.
Ý con muốn nói là khi mà cái bào thai nó ra khỏi cái người mẹ rồi thì cái bào thai nó chết rồi thì cái hồn nó phải ra ngoài cái bào thai rồi.
Để nó đứng nói cho nó nhưng mà chưa thiêu. Bởi vì nó là thần đồng.
Tại sao
thần đồng nó chưa thiêu?
Nó bị chưa tới số cho nên chưa ai
được. Nó chưa thiêu, nó thần đồng hết.
Nó xin lỗi là mà anh kể là có chính con số là mà thì trước mắt mình thấy cho cái bài ông kể nó lắm cho nên mình thấy ông có đâu có tạo ra một
cái chuyện ở Việt Nam khi bà ở trong nhà của bà tám người ở Hải Phòng mà bà cũng nghe người ta và đi ra mà bà muốn cứu đời. Bà đi ra mà bà nào cái bà con hết thì bà lấy cái sọ thì bà thật thì mỗi ngày bà nói là con đi theo mẹ nên nó bán cả ngày bà đi bán lòng não bà kiếm cơm bà ăn nhưng mà sau này bác chưa ở nên bà đi bán lòng não kiếm cơm ăn và bà đi tới nhà nào là bà nói chúng từ gặp cái gì cũng nói bởi vì này nó nói gì thì ông nói nó bà nói nó thì y hình như ông nói là cái xe con số mấy bà nói cũng không có sai. Nói gì vậy đó.
Đúng rồi, ông có nói
đó. Thế nhưng cả số mấy là đúng rồi. Mà kêu bà, thôi, bà đừng, hồi đó tôi tu cũng không tham mấy. Vì không có dám mà động cái chuyện của ta. Tôi không biết cái luật của trời sao hồi tôi mới tu có lâu. Tôi nói bà muốn là chậm.
Phải ở đây còn một hai tuần lễ. Nói chuyện thì ông nghe, nói chuyện thì thiên liên nghe. Rồi nó bắt ông ứng khẩu nói chuyện. Ứng khẩu nói chuyện rồi từ khuya, nói về chân lý, nói về luật trời. Nó sẽ bị phạm vào trong cái chỗ này. Thằng kia tôi cũng cách nghĩa nhiều lắm. Nó thương của kiểu lắm đó, thằng kia nó thương kiểu.
Người này mới là người tu nè, người này mới là cô tiên nè.
Rồi, thương kiểu nha. Không, thằng nít mà, thằng nô nít, nó có thằng em đi lội rồi chìm chết. Rồi nó lấy cái quần lót, quần cà lõn, quần tay cục của nó, nói em đi theo chị về, thì nhập rồi. Từ đó 11 tháng trời, hơn 1 tháng trời, mà không biết mấy đặng cái gì, để tiếp biết gì là lạ được rồi.
Cho nó có không bắn mà. Cho nó bắn lên hết tâm.
Phần hồn chúng ta là điểm liên quan, phân ly bởi Thượng Đế, giáng sanh thế gian. Thì khi đầu thai, thì thành thai loạn, đó là cái trên đã biết này. Vì cái phần đó, sau sự ân ái giữa cha mẹ và phối hợp với thời gian của càn khôn vũ trụ, di chuyển, cấu tạo, thành một cái cơ thai. Cho nên nó ở cái tần số nào, điển quang nào, nó quy định hết. Cho nên những phần hồn nào sẽ nhập số đó cũng như vào cái lớp học. Cho nên cái người phá thai sẽ bị tội. Cái thai là một cái trường học để cho phần hồn tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên phá thai khi nó đã thành tựu rồi, không nên. Nó thành hình tượng mà không nên phá thai. Nếu mà phá thai đó là gây tội lỗi, ác nghiệp. Bởi vì chúng ta đã có một cơ cấu để học hỏi, tại sao chúng ta không cho những phần hồn khác để có một cơ cấu học. Chúng ta là trốn tránh trách nhiệm xây của Thượng Đế, cả khung vũ trụ. Đó là chúng ta có lỗi. Cho nên các bạn phải hiểu rõ, khi đã thành thai, phải cố gắng học cái bài là để tiếp tục, không nên phá thai. Còn không thì chúng ta phải ngừa khi có thai. Vì sự quyết định của bề trên, nó phối hợp cả càn khôn vũ trụ. Quyết định của Thượng Đế, của tình thương, của mẹ tình thương cả thế giới, xây dựng một cơ cấu cho một linh căn xuống đại học.
Phía trước có một toán người đi tới, họ là ai vậy? Thế Phật. Đó là tướng quân cùng quan viên của thành Uổng Tử, hãy chuẩn bị chào đón họ. Tướng quân quan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh đã tới, chúng tôi đã nhận được sắc lệnh phải sửa soạn, nghênh đón quý ngài từ lâu, rất hân hoan được biết các ngài đi thăm các ngục để viết sách khuyên đạo. Dương Sinh theo gót các vị tiên trưởng. Hôm nay tôi cùng ân sư tới thăm quý bản địa, xin chỉ giáo nhiều cho. Thành quan, thưa không dám, mờ đứng dậy, xin theo chúng tôi vào trong thành. Dương Sinh đây y hệt một nhà ngục lớn, rộng rãi vô cùng. Trong thành thác quan này, có chừng bao nhiêu người? Thành quan, hàng ngày đều có người thác quan tới đây, xin theo tôi. Tuần tự đi thăm từ gian đầu của nhà giam. Dương Sinh gian này có hàng bầy con nít, máu mê đầy mặt, kêu gào luôn miệng, có đứa lăn lộn trên sàn đất thật là thê thảm, đang thương hết sức, tại sao không thả chúng ra? Chân quân, những hài nhi này là kết quả của sự trị thai của người đời. Vì người đời không chịu nuôi nấng, kết tinh không chính đáng, chúng đã thành hình, không diệt được thiên tính, nên sau khi chết đều phải tới đây, mỗi người là một sinh mệnh, vậy mà đời sống của những hài nhi này lại bị vứt bỏ, không cho chào đời. Do đó lầm chúng oán hận không nguôi, luôn ngấm ngầm hại lại cha mẹ, khiến cha mẹ phải tan nhà nát cửa, chờ cho tới khi cha mẹ chết chung níu kéo, đeo theo không dứt. Bởi vậy, khuyên người đời không được tùy tiện phá thai, hành động này không những tổn đức mà còn tạo thành thói dâm đảng quá mức. Phạm kẻ đã lỡ phá thai, làm chết oan hài nhi, phải lo tạo nhiều công đức để chuộc lỗi lầm, thì luật cõi âm cũng có thể chiếu theo đó mà giảm khinh cho. Dương sinh, à thì ra vậy. Nhưng xin hỏi tướng quân, những kẻ bất đắc kỳ tử cũng đều phải tới thành thác quan này cả hay sao? Tướng quân, không phải. Quân lính tướng sĩ vì quốc vong thân, vì bảo vệ giang sơn mà hy sinh tính mệnh, có thể nói họ là hy sinh tiểu ngã để hoàn thành đại ngã. Chẳng những họ không bị giam ở thành thác quan này, mà trái lại các anh hùng trung liệt đó còn được đặc biệt chiếu cố. Các vị đó được lên cõi trời tiêu dao, có vị vì còn mắc vòng nhân quả mới phải về cõi thần, hoặc tái đầu thai nơi phước địa làm người. Ở dương gian còn thiết lập đền thờ các vị trung liệt đó, có cả hàng vạn người tới chiêm bái để tỏ lòng biết ơn. Từ cổ tới giờ, phàm những vị tận trung báo quốc đều tiếng thơm lưu vạn thuở, được người đời sau sùng bái, ngưỡng mộ không ngớt. Dương sinh, tướng quân nói rất đúng. Tế Phật, trời đất rất thương kẻ hiền lương trung nghĩa. Từ xưa tới giờ, các vị ái quốc liều mình hy sinh cho chính nghĩa đều khiến trời đất sợ, quỷ thần khóc. Do đó, có nhiều người chỉ dốc lòng vì trung mà thành được đạo. Bữa nay thời giờ đã cạn, dương sinh mau sửa soạn trở lại hiền đường, ngày khác sẽ trở lại tìm hiểu thêm, hướng tướng quân thành quan cao tử. Dương sinh, đa tạ tướng quân thành quan đã chỉ giáo cho, xin cáo biệt. Thành quan có điều chi thất thố, xin Tế Phật cùng dương thiện sinh lượng thứ cho. Tế Phật, xin chưa khách sáo, thầy trò chúng tôi xin phép trở lại hiền đường. Dương sinh, thưa ân sư, con đã lên đài sen. Tế Phật than ôi, người đời vì mê lầm, chỉ biết tấm sông yêu, coi rễ máu thịt, nên đã phá thai, quăng bỏ hài nhi, thê thảm biết là bao. Đến tiên Phật cũng chẳng dám gì. Khuyên chúng sinh phải sửa đổi, lên thuyền từ vấn lý trời, xây dựng đạo vợ chồng để nối dõi tâm đường, điều hòa hạnh phúc gia đình ấm êm, sung sướng tinh thần còn hơn sảng khoái tính dục. Quý trọng gìn giữ tinh khí, máu huyết không được quá phung phí, vì nó chỉ có hạn. Hãy cố gắng trở thành người hữu ích cho nhân quần, xã hội, quốc gia. Chúng ta thấy cái đời văn minh hiện tại thì chỉ biết tình dục, rồi uống thuốc hay là phá thai, mà không chấp nhận hoàn trả cái nợ của tiền kiếp. Có vay thì phải có trả, lực hẳn hồi. Mà chúng ta chối cãi là chúng ta bị nạn. Khi mà thành hình thì bề trên đã chuyển rồi, đã đặt, sắp đặt thứ tự người đó sẽ làm những việc gì ở tương lai, ở khu vực nào. Mà bây giờ chúng ta đi quăng bỏ, là chúng ta phá hủy thiên cơ. Cho nên con người có vợ có chồng, luôn luôn đều giới hạn. Còn đi làm tình là luôn luôn vô giới hạn. đó, loạn dâm là vô giới hạn, nguy hại cho cơ thể mà nguy hại cho tâm linh. Cho nên những người tu phải thức tâm, đừng có thấy tôi tu một thời gian, tôi ngộ nghĩnh, tôi khỏe mạnh, người ta yêu tôi thích cái đó, rồi tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết vì cái đó, tôi sẽ khổ vì cái đó, tôi mất cả tâm lẫn thân của tôi. Cho nên cái gìn giữ tinh khí là cái điều quan trọng nhất, và để tiến hóa theo luật trời. Nhiều người không hiểu mà làm bậy, rồi bày ra những chuyện kêu bằng phải có tình dục mới tu được. Cái đó càng đáng tội nữa. Càng ngày càng trói buộc mình trong cái chỗ ô trược và những cái hình phạt vô cùng nặng nề ở tương lai, càng ngày chỉ càng tâm tối không. Mượn danh Phật, mượn danh tiên, mượn danh thánh mà để phổ đạo một cách mờ ám, lừa gạt chúng sanh và lừa gạt với mình. Đó là tội sắc mặt.
Thưa thầy, thầy nghĩ sao về vấn đề phá thai?
Phá thai là có tội. Bởi vì mình là một tội hồn đã luân hồi tại thế, có chỗ núp. Tại sao mình không bằng lòng để cho người khác có cơ hội núp để học hỏi? Đó là mình bị tội ạ.
Còn vấn đề đầu thai, phần hồn chúng ta là một điểm liên quan, phân ly bởi Thượng Đế, giang sanh thế gian. Thì khi đầu thai thì thành thai loãng, đó là bề trên đã biết. Vì cái phần đó sau sự ân ái với cha mẹ, giữa cha mẹ và phối hợp với thời gian của cả không vũ trụ di chuyển cấu tạo thành một cái cơ thai. Cho nên nó ở cái tần số nào, điển quang nào, nó quy định đó. Cho nên những phần hồn nào sẽ nhập số đó cũng như vào cái lớp học. Cho nên cái người phá thai là sẽ bị tội. Cái thai là một cái trường học để cho phần hồn tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên phá thai khi nó đã thành tựu rồi, không nên. Nó thành hình tượng, không nên phá thai. Nhưng mà phá thai đó là gây tội lỗi, ác nghiệp. Bởi vì chúng ta đã có một cơ cấu để học hỏi, tại sao chúng ta không cho những phần hồn khác để có một cơ cấu học hỏi? Chúng ta là trốn tránh trách nhiệm xây dựng của Thượng Đế, của cả cộng đồng. Đó là chúng ta có lỗi. Cho nên các bạn phải hiểu rõ, khi đã thành thai, phải cố gắng học cái bài đó để tiến tới. Không nên phá thai. Còn không thì chúng ta phải ngừa khi có thai. Vì sự quyết định của bề trên, nó phối hợp cả cả không vũ trụ. Quyết định của Thượng Đế, của tình thương của mẹ, tình thương cả thế giới, xây dựng một cơ cấu cho một linh căn xuống đây học hỏi.
Hôm qua thầy có đề cập đến tội lỗi, trong đó có tội lỗi cái tội mà phá thai, thì làm cách nào để chuộc lại cái tội đó và để tiến lên?
Chỉ có tu mới được. Tại sao mình phá thai? Vì mình tâm tối, tâm tối và ích kỷ nữa. Hai cái tội đó. Bây giờ mình tu, mình nói rộng thương yêu tất cả mọi người. Mình mượn cái hương chúa chặt đứt tình dục để mình cứu nhiều người hơn. Tại sao mình tránh và mình không làm? Vậy ai làm cho chúng ta? Đó là cái tội rõ ràng. Cũng như các sư đi tu để làm cho mọi người. Nếu mà các sư lấy chồng thì các sư chỉ làm việc có mấy đứa con thôi. Bây giờ các sơ phải đi bất cứ nơi nào, có những người đau khổ là sơ đến làm việc. Đó, còn phải làm việc nhiều hơn. Để chi? Để chuộc cái tội tâm tối của mình. Cho nên chỉ có tu mới là giải quyết được.
Cô nói khi mà thụ thai mà biết rằng khi mà đứa trẻ nó ra đời thì nó không có cái môi trường sẵn sàng để đón nhận nó, thì khi mà phá thai có cái tội mình nó giảm bớt không, khi mà mình biết rằng thằng bé nó ra thì nó không được hạnh phúc.
Cái đó là sai. Vì nó ra đây mình không nuôi, có cô nhi viện nuôi, chưa chắc gì mình có thể tạo hạnh phúc cho nó được. Chỉ Chúa và xã hội tạo cho nó. Đừng nghĩ sai điều đó mà mang tội. Cứ việc nói hết rồi mai nó sẽ ra nữa, vì trong bà còn nhiều lắm.